Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 6. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, ông Phi-e-rơ, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ, và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài.
Khi Andre dẫn anh của mình là Simon tới, thì câu 42 chép là người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Giê-xu. Ngài vừa ngó thấy Simon bèn phán rằng: ngươi là Simon con của Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Cê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. Chúa đặt một tên nữa cho ông. Nhưng mà điểm là như thế này, là Chúa dùng cả hai tên khi mà Chúa nói chuyện với Simon Phi-e-rơ. Và điểm đặc thù là như thế này: Chúa đặt tên Phi-e-rơ là cái người mà Chúa muốn ổng trở thành. Simon là tên bản chất cũ của ổng đó. Khi nào mà ổng cư xử theo cái lề lối cũ, theo cái tính tình cũ, Chúa gọi ổng là Simon. Lúc nào mà ổng làm theo ý Chúa, làm chỗ Chúa sai phái, Chúa gọi ổng là Phi-e-rơ. Và khi chúng ta phân biệt, chúng ta thấy Chúa chỉ dạy nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà Chúa thọt ổng hoài à. Nghĩa là có những chỗ mà ghi về tên Simon, chẳng hạn như chỉ là để nhận diện ổng thì không nói làm chi, chẳng hạn như bà gia Simon hay là nhà Simon hay là thuyền Simon thì cái đó không tính. Nhưng mà những chỗ chẳng hạn như lúc ổng thất bại hay là những chỗ ổng gặp khó khăn, Chúa gọi ổng là Simon. Chẳng hạn như là ở trong Luca đoạn 22 câu 31, lúc mà ổng sắp sửa chối Chúa đó, thì Chúa nói là: hỡi Simon, Simon này, quỷ Satan đòi sàn sải ngươi như lúa mì. Hay là lúc mà Chúa gọi ổng trong vườn Gethsemane, Chúa đem ổng với lại Giăng với lại Gia-cơ đi ra riêng á, thì biểu họ thức thì họ ngủ. Lúc Chúa trở lại, Chúa la có mình ổng thôi, chứ không có la tại sao ba thằng bay. Không biết có kêu ba thằng bay không, nhưng mà tại sao Chúa kêu Simon, Simon. Chúa kêu mình ông này ra để la thôi, tại vì Chúa có chuyện riêng với ổng, kêu huấn luyện ổng riêng. Chúa trở lại và thấy người ngủ bèn phán cùng Simon rằng: Simon, ngủ ư? Ai ngủ hết sao Chúa có kêu con, Chúa kêu mình con ra, Chúa la. Mà Chúa lại nhắc lại là ngủ như cái hồi mà Chúa chưa sai phái. Chúa nhắc ông mấy cái chuyện đó. Lát nữa chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà chẳng hạn như khi mà ông chối Chúa và Chúa gọi ông ra bờ biển Tiberias và ngồi xuống, thì Chúa nói là: Simon con Giô-na. Chúa nói rõ Simon, cái tên mà hồi đó con có đó, cái chỗ mà con bắt đầu, con có yêu ta chăng? Con yêu ta chăng? Hỏi ba lần. Con có muốn thay đổi trở thành Phi-e-rơ không? Con có đi cái tiến trình để thành Phi-e-rơ không? Chúa nhắc lại cho ông cái chỗ đó là có một cái tiến trình, phía rồi con đi cái con đường để biến đổi này và ta dẫn con đi cái đó, nhưng mà con phải hiểu cái chỗ bắt đầu và cái chỗ tiến tới. Lát nữa chúng ta thấy như là ở trong Matthew đoạn 16, khi ông tuyên bố Chúa là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hàng sống, thì Chúa tuyên bố làm sao? Ngươi tên là Phi-e-rơ, trên đá này ta sẽ đặt
hội thánh ta.
Cho nên Chúa dùng chữ đó để phân biệt, và Chúa cho chúng ta thấy như thế này: có mục đích của Chúa để biến đổi Simon trở thành Phi-e-rơ, và Chúa có một tiến trình để đem ông từ cái người cũng có nhiều tài năng bản chất chứ phải không, để trở thành cái người mà Chúa huấn luyện, Chúa đã uốn nắn và Chúa ban cho quyền năng của Thánh Linh để ông trở thành cái người lãnh đạo của Chúa. Hai người khác nhau lắm, Simon và Phi-e-rơ. Simon phải đổi ra trở thành Phi-e-rơ, ông mới có thể làm công việc của Chúa. Có mấy điều cho chúng ta ở đây trong tiến trình đó. Đó là thứ nhất, chúng ta cũng phải đi trong tiến trình thay đổi đó. Cho nên nhiều khi chúng ta cũng gọi là nhẹ tay với mình tí. Mình chưa xong đâu, Chúa chưa làm xong chuyện với mình đâu. Mình chưa thành Phi-e-rơ đâu, mình đang đổi, thành ra đừng giận mình quá khi mình thất bại, ăn năn trở lại với Chúa. Có nhiều người thất bại, bỏ cuộc rớt, nghĩ rớt, con không được thành Phi-e-rơ, con đang nửa chừng, con nghĩ rớt. Nghĩ rớt thì không bao giờ thành Phi-e-rơ. Cho nên cái điểm đó là biết là có cái tiến trình đó. Nhưng mà thứ hai đó là có mục đích mà Chúa đặt cho mình phải trở thành. Có một cái sự kêu gọi mà mỗi người chúng ta đang được Chúa gọi để huấn luyện. Anh chị em biết mình phải trở thành người nào không? Biết là mình sẽ trở thành người phục vụ Chúa như thế nào không? Hay là cũng lơ mơ không biết là làm gì? Có những người mà Chúa đặt để trong lòng sẽ là người dạy lời Chúa đi, rất mong muốn để trở thành giáo sư trường Chủ Nhật. Thì nó có một cái tiến trình đó, một cái tiến trình từ cái chỗ mình đang ở để có thể dạy một lớp, chứ đâu có ngồi đó rồi ngồi chơi xin nước ngáp lên ngáp xuống, cái tự nhiên hồi cái trở thành người dạy lớp. Có muốn trở thành mục sư hướng dẫn hội thánh dạy dỗ thì phải có cái tiến trình chứ, phải có cái dấn thân, phải có những bước nó mới ra chứ, còn không sao ra. Muốn trở thành người phục vụ Chúa giúp cho các em nhi đồng thì cũng phải có cái tiến trình, nghĩa là có một cái tiến trình để trở thành người hầu việc Chúa, mà không tự nhiên xảy ra, nó có cái con đường Chúa dẫn. Và mỗi lần Chúa chỉ là ngươi chưa thành Phi-e-rơ nha, cái chỗ đang cư xử, đang giận ẩu, đang cãi lộn, là đang bất bình đó là Simon đó, bỏ cái tính nó đi thì ta mới dùng được thành Phi-e-rơ. Chứ cứ ăn rồi cứ Chúa muốn dùng mình mà cứ nhạy cảm quá, tự ái quá, đặt đâu cũng đụng hết, đặt đâu cũng đụng hết thì làm sao làm công việc chẳng hạn vậy. Hay là mình nói là không có da dày á, cái người lãnh đạo là sao? Người ta nói là tấm lòng phải mềm mỏng nhưng mà da mặt phải dày và cái lưng phải cứng. Cái mình á thì cái lòng thì cứng, ai nói gì cũng được, dạy gì cũng xong, da mặt thì mỏng lè, chưa nói tới chưa đụng tới thì giận tới giận lui rồi, còn cái lưng thì cong gồng rồi, bỏ gì lên cái là ngã xuống rồi.
Thì làm sao phục vụ?
Mà mấy cái đó mà không huấn luyện, không có Chúa, không có đặt qua những cái tiến trình làm sao mà thay đổi được. Cho nên khi Chúa đặt cái tiến trình đó mình phải học, còn không thì như cái chỗ mà nửa chừng Chúa không dùng được. Cho nên ở đây đó là Chúa đang thay đổi người Simon này trở thành Phi-e-rơ. Có mấy điểm đơn giản của ông là người đánh cá, chúng ta học rồi. Ông có người em là Andre và ông có người vợ, chúng ta biết là ông có vợ, có gia đình. Kinh Thánh nói về bà gia Phi-e-rơ.
Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất thì nói rằng ông đi đâu có đem vợ theo.
Không biết là có con cái như thế nào hay không. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó, trong cái chỗ đó đó, Chúa đặt để ông làm người lãnh đạo. Nghĩa là ông chưa thành người lãnh đạo, Chúa đặt ông vào cái chỗ đó.
Chỗ nào liệt kê tên các sứ đồ?
Simon ở trước.
Trong nhóm của ông là người lãnh đạo.
Chưa xứng đáng, đồng ý, nhưng mà đã được đặt để, và vì được đặt để cho nên phải làm sao để cho mình xứng đáng, làm sao để trở thành cái người mà Chúa đặt. Và đó là chỗ của mình nữa, nhiều khi Chúa đặt mình vào chỗ mình thấy chưa làm được, nhưng mà phải ở trong cái chỗ đó để làm cho chừng nào được, để trở thành cái người mà Chúa muốn mình trở thành. Phải không? Nếu bây giờ như tôi nói đang khi không, Chúa đặt vô trong cái chỗ phải dạy lớp đi, hay là Chúa giao cho cái chuyện phải lo cho người này người kia, phải chăm sóc người này người nọ, mình không có sức, không có tài, không có giờ đi, thì làm cái gì? Thì làm cái chuyện Chúa giao. Bỏ thì giờ, bỏ tài, bỏ sức, bỏ công việc đó thì sẽ trở thành cái người mà Chúa huấn luyện. Rồi đó là tiến trình mà chúng ta thấy ở đây. Người Chúa gọi, Chúa đặt để và Chúa cho chúng ta trở thành cái người của Chúa, và tất cả những bối cảnh lịch sử, cái tính tình của chúng ta đó sẽ được Chúa dùng để uốn nắn trở thành người của Chúa. Bởi vậy Chúa uống nắng mỗi người khác nhau, như tôi nói Chúa uống nắng Phi-e-rơ khác, uống nắng với Giăng, và Chúa sẽ uống nắng mình với cái người bên cạnh khác nhau lắm. Cho nên mình chuyên tâm đi với Chúa. Bây giờ với Phi-e-rơ, chúng ta nói thêm một phần nữa, đó là cái tiến trình học tập của ông. Phần bài học này khó để mà làm
giảng bài,
vì có một câu về Phi-e-rơ thôi, đó là Simon, ngài đặt tên là Phi-e-rơ. Thì tôi nói là cái câu này làm sao giảng từng tiếng được. Nhưng mà nếu mà suy nghĩ tới Phi-e-rơ mà với tất cả những khía cạnh mà Chúa làm ở trong đời sống thì nhiều lắm. Ở đây tôi sẽ đưa ra một vài tiến trình thôi, sẽ không hết, nhưng mà cho chúng ta thấy hình ảnh của Phi-e-rơ như thế nào và Chúa thay đổi ông ra sao. Thứ nhất là ông là người rất là đói khát để học biết. Đói khát để học biết. Tôi sẽ không đọc hết các phần kinh thánh ở đây, nhưng mà để chỉ ra vì người lãnh đạo phải là người đói, cái người muốn biết thêm, học thêm, làm thêm. Cái người mà dạy đủ rồi, dạy khỏe rồi, cho tôi hai chữ bình an, tôi muốn làm phó thường dân Nam Bộ, cái người đó sẽ không bao giờ lãnh đạo. Người đó chỉ đi theo để người ta khiêng thôi. Nhưng mà mình mà muốn trở thành người lãnh đạo là cái người không thỏa mãn được chỗ đứng của mình. Tôi như vậy chưa đủ, hội thánh như vậy chưa xong, công việc như vậy không thỏa mãn được. Có một cái sự háo hức làm thêm, có một cái chỗ muốn dấn thân thêm. Và khi chúng ta thấy Simon Phi-e-rơ đó, ông là người hỏi đủ thứ hết. Ông hỏi câu hỏi nhiều hơn tất cả những người khác. Chẳng hạn như là ở trong Matthew đoạn 15, chúng ta dỡ ra Matthew đoạn 15 lúc mà Chúa giảng, tới đoạn 15 câu số 15, ông nói Chúa giảng cao quá không hiểu. Ông nói sao Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng xin thầy cắt nghĩa lời ví dụ đó cho chúng tôi. Những người khác nghe, ông là cái người đứng lên hỏi. Rồi Matthew đoạn 18 chẳng hạn, ông là cái người tới hỏi với Chúa rằng con phải tha thứ mấy lần. Mình thì bất quá tam phải không? Con theo Chúa được thời gian rồi, bây giờ con nhân lên làm hai và con cộng thêm một nữa là 7 lần rồi, con ngon rồi. Tức là ông tới ông nói chuyện với Chúa, ông hỏi phải tha thứ mấy lần. Từ nơi đó Chúa mới ra cho chúng ta một cái bài học về một vạn ta lân và 100 đơ niên và sự tha thứ của Chúa. Ông tới hỏi là theo Chúa thì có được phần thưởng gì ở trong Matthew đoạn 19. Mình nghe câu hỏi đó thì mình tưởng tượng là như thế này. Simon Phi-e-rơ đi đâu với Chúa, với các môn đồ, bây giờ đâu có chỗ nào ở. Con cáo có hang, chim trời có ổ, mà con người không có chỗ có đâu. Bây giờ thầy trò đang ngồi chỗ trên ruộng nói chuyện vậy đó. Thì ông hỏi thầy, để con hỏi này, tụi con bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, bỏ hết theo thầy đó. Bây giờ ngồi đây với thầy nè, không biết tương lai làm sao đó. Thì bây giờ con nhận được cái gì? Mình dám hỏi không? Mình dám hỏi Chúa không? Mình dám hỏi Chúa là ích lợi gì để mà theo Chúa? Theo Chúa được cái gì? Nhưng mà ông dám hỏi. Và ở đó Chúa nói sao? Chúa nói một lời hứa ngọt ngào cho tất cả là những người theo Chúa sẽ được hàng trăm lần hơn ở trong thế gian này và ở trong đời sau. Không có ai theo Chúa mà tiếc rẻ hết. Không có ai theo Chúa mà hối hận cả. Tất cả những người nào bỏ mọi sự mà theo Chúa, đặt thứ tự ưu tiên theo Chúa sẽ được đền đáp hay là được bù đáp hay được ban ơn rời rộng theo sự ban cho của Chúa. Mình có Phi-e-rơ để cảm ơn điều đó. Cho nên ông là người luôn luôn muốn biết và muốn hỏi thêm. Và điều đó tôi cũng muốn nhắc cho chúng ta đó, là nếu mà chúng ta cứ rờ rà, nghe giảng cũng ngủ nửa chừng, lật kinh thánh không lật. Tôi nói hơi đụng dày người ha. Nhưng mà cái điểm đó là như thế này, nếu mình cứ nửa chừng nửa mùa vậy, thì làm sao mình lãnh đạo, làm sao mình gánh vác công việc, làm sao mình Chúa cho thêm cái gì được. Chúa không có cho thêm gì được hết, cho tới khi cái người là ham học, ham làm, ham lãnh, thì nó mới có một chỗ mà Chúa uống nắng được. Thành ra điều đó quan trọng, mình có thể đo lường được. Điểm thứ hai á là sẵn lòng. Sẵn lòng nghĩa là dấn thân đó, sẵn lòng dấn thân nghĩa là không phải là ông chỉ hăng hái rồi nói, nhưng mà ông hăng hái đứng ra lãnh trách nhiệm. Chẳng hạn như trong Matthew đoạn số 16 lúc mà Chúa hỏi các môn đồ, trong câu số 13 thì Chúa hỏi rằng theo là người ta nói thì con người là ai, thì môn đồ thưa rằng người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Eli, kẻ khác nói là Jeremy hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài lại phán rằng còn các ngươi thì xưng ta là ai? Chúa hỏi người khác nói ta là ai, thì mấy môn đồ kia trả lời được. Vì sao? Vì họ cũng đã nghe người khác nói. Nhưng mà khi hỏi rồi còn ngươi thì sao? Thì im trước, không ai nói nữa. Tại vì không dám hay là không biết hay là muốn, thì nhờ Phi-e-rơ đứng ra và nói hết sức là rõ ràng. Simon Phi-e-rơ thưa rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời. Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ. Chúng ta thấy Chúa bắt đầu chuyển ra không? Ngươi là con Giô-na, bây giờ ngươi là Phi-e-rơ. Vì sự thay đổi đó, vì ngươi đứng đúng cái chỗ ta làm, cho nên ngươi là Phi-e-rơ. Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được nó. Ông là cái người dấn thân, biết chỗ, biết nói và chịu trách nhiệm. Có một thí dụ nữa là ở trong vườn Gethsemane đó, anh chị em nhớ là lúc mà Chúa bị bắt, thì Kinh Thánh nói là người ta gửi một cái đạo quân của người La Mã tới. Một đạo quân của người La Mã là 600 lính. 600 lính cộng thêm lính của đền thờ. Thì ông Phi-e-rơ đang ngủ, nghe động động thức dậy thì xách kiếm chạy ra. 600 mặc kệ. Ra rút gươm ra chém đại. Chắc cái anh chàng đệ tớ của thầy tế lễ đứng đầu ra ông chém luôn. Đáng lẽ ông nhắm cái đầu ông chém đó chứ. mà tại vì ông là đánh cá chứ không phải là kung fu, thì ông trúng cái lỗ tai thôi chứ không ông kia ông đi rồi. Ông không có sợ gì hết trơn á, ông nhảy dựng ông làm mà ào ra thì có cái lỗi. Nhưng mà có một người viết như thế này á: thà làm cái người nóng cháy chậm lại còn hơn là kêu cái xác chết sống lại. Tôi thà có người hăng hái làm rồi mình chỉ chỗ khác được, mình nói bớt bớt chút qua chỗ này làm chỗ này, còn cái người mà kéo lôi thúc đẩy làm mọi chuyện như xác chết thì không có làm ăn gì. Thà có một người như là Führer đó, hăng hái nhảy dựng đi cũng được, nhưng mà biết nghe thì Chúa sử dụng và Chúa thay đổi được. Và đó là Führer, ông hăng lắm, ông hăng, nhưng mà không phải là ông hăng thôi, nhưng mà ông tin, và đức tin của ông ra cái hành động chứ không phải ông nói. Anh chị em nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 14 á, là lúc mà Chúa đi trên biển cái gì, mấy môn đồ thì nói ma, rồi làm gì, nắm cứng cái thuyền không á, giống như chị. Führer nói sao, phải Chúa không Chúa? Chúa nói ta đây. Anh nói nếu Chúa cho con ra, rồi ông nhảy xuống đi ra. Có hai người đi trên nước, đó là Chúa và Führer, tưởng tượng thôi, chứ không phải một mình Chúa đâu, có một người nữa có thể đi trên nước. Thường mình học cái bài đó mình nói, nhưng mà ổng nhìn vô sóng, ổng nhìn vô sóng ổng chìm. Nhưng mà tưởng tượng coi mấy anh kia ngồi cứng ngắc trong cái thuyền không dám nhúc nhích nữa. Ảnh bước ra trên nước, ảnh bước đi được trên nước và ảnh chìm mà Chúa cứu ảnh. Nhưng mà mấy hôm nay ngồi trong tàu hết. Và đấy là chỗ mà Chúa huấn luyện được một cái người như vậy. Là cái người có thể tin Chúa, hơi hăng hái quá máu thiệt, hơi lật đật thiệt. Nhưng mà cái người đó dễ dàng để uống nắng hơn nhiều. Dễ dàng để uống nắng hơn những người sợ tới sợ lui, ngại tới ngại lui, biểu gì không làm. Ngay cả Führer lúc mà ông chối Chúa thì sao? Chỉ có hai người theo Chúa thôi, lúc Chúa bị bắt. Mấy ông kia trốn hết rồi. Tại vì ông theo Chúa, ông tới gần, mà ông tới gần tới nỗi khi mà Chúa nhìn qua, Chúa thấy được con mắt ông, thì ông tới cũng gần lắm chứ không có xa đâu. Ông tới gần như vậy, ông mới sụp ra chứ, còn không ông trốn luôn thì đâu có nói cái chuyện nữa. Nhưng mà ông nói là tôi không có trốn được, tôi phải theo Thầy, tôi phải tới gần, tôi phải đi theo, tôi phải bày tỏ cái lòng trung thành này. Cái chỗ nguy hiểm chứ sao nguy hiểm, ông biết chứ không phải sao không biết. Nhưng mà ông dấn thân vào cái chỗ đó và ông có sụp thiệt, ông có mất thiệt. Nhưng mà thà có một cái người như vậy còn hơn mấy ông kia đã trốn rồi, đâu có thất bại nữa. Mình bỏ cuộc rồi thì đâu có cái chỗ nào té nữa. Cho nên anh chị em, người mà lãnh đạo là cái người có chỗ rất dễ dàng để thất bại thật đó. Nhưng mà thà vậy để Chúa dùng, còn hơn là cái người sống một cái chỗ của bóng mờ đó, không biết sự chiến thắng mà cũng không biết sự thất bại. Và đời sống của đức tin, biết bao nhiêu người sống ở trong cái chỗ mà mờ ẩn ẩn đó. Thành công với Chúa cũng thành công, thất bại cũng thất bại, nằm đâu không có ra gì. Thà nóng cháy với Chúa thì Chúa nói như vậy để Chúa sử dụng. Những cái kinh nghiệm của ông, một vài điều ở đây để chúng ta thấy được cái sự thay đổi của ông. Khi ông gặp Chúa và thưa với Chúa, như chúng ta vừa đọc trong Ma-thi-ơ là Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hàng sống, thì ông đang lên và Chúa nói ngươi là Führer, ta lập hội thánh ta trên đá này. Thì sao? Ngay sau đó, ít ngày sau đó, Chúa gọi ông là gì? Satan. Chúa gọi ông là Satan, lui ra khỏi ta. Vì ông nói sao? Chúa không có lên thập tự giá được đâu Chúa. Chúa Đức Chúa Trời không làm như vậy đó. Và ông học được một điều là trong đời sống theo Chúa đó, trong người lãnh đạo, cái đỉnh và thung lũng hai cái đó gần nhau lắm. Hai cái đó gần nhau lắm. Hễ mình đang ở trên đỉnh đó, mà mình không cẩn thận là mình té xuống liền. Và mình té cái chỗ rất là sâu. Eli cũng học điều đó, Môi-se cũng học điều đó, David cũng học điều đó. Những người trong chỗ theo Chúa đó mà tới cái chỗ đã được vượt thắng nhiều trận chiến của tâm linh đó, cái trận tới đó nhiều khi nó nhỏ thôi mà mình té. Eli thắng hơn 450 tiên tri giả, chỉ nghe lời bà Giê-xê-bên dọa con cái là chạy mất mùa. Vì sao? Vì quên tiến trình này. Cho nên ông hiểu điều đó. Và khi ông hiểu điều đó thì ông trở thành một người rất là khiêm nhường ở trong cuộc đời theo Chúa của ông. Khi mà Chúa nói là ngươi sẽ chối ta, thì ông nói là nó không, tất cả mọi người chối Chúa nhưng mà con không chối Chúa. Nhưng mà khi ông chối Chúa rồi đó, thì ông viết ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu số 5, ông viết về sự khiêm nhường. Ông hiểu sự khiêm nhường với một cái bài học này. Bởi vì nhiều khi cái người lãnh đạo, cái người mạnh mẽ, cái người hăng hái đó ít khiêm nhường lắm, cứ hăng hái làm mà quên đi là có một cái tiến trình mà Chúa phải dẫn tấm lòng của mình. Cho nên ông nói rằng hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên, là hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Ông nói tôi đã học được một điều, tôi hăng lắm, tôi tưởng tôi có thể làm được, tôi tưởng rằng tôi sẽ đứng, nhưng mà khi tôi ngã rồi và tôi biết rằng Chúa chuộng người khiêm nhường, Chúa ban phước cho người khiêm nhường, Chúa chống cự cả kiêu ngạo, cho nên anh em hãy trang sức bằng sự khiêm nhường.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi ông Fierro. Bây giờ là câu hỏi và bài tập thực nghiệm để áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho đời sống. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Một điều hết sức rõ ràng mà chúng ta nhận định được trong loạt bài chúng ta đang học Môn đồ Chúa gọi, đó là sự hầu việc Chúa đến từ sự kêu gọi của Chúa. Chúa đòi những người Ngài muốn đến và họ đến cùng Ngài, và Chúa huấn luyện họ để họ trở thành người hầu việc Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng nói rất rõ ràng rằng chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Và tác giả Hebrew trong đoạn 5 câu số 4 đã ngâm đe cách rất rõ ràng rằng vả lại không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình, phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như Aaron ngày xưa. Không ai có thể tự chọn chức vụ hầu việc Chúa, nhưng sự chọn lựa ra từ nơi Đức Chúa Trời và sự kêu gọi thánh của Ngài. Nguyên tắc quan trọng này áp dụng cách rất đặc thù cho những người được Chúa kêu gọi vào chức vụ lãnh đạo hội thánh, giảng dạy lời Chúa như chức vụ mục sư, chức vụ trang bày. Nhưng nguyên tắc này cũng áp dụng cách tổng quát cho tất cả những người hầu việc Chúa trong mọi chức vụ. Cho nên câu hỏi tổng quát là, làm thế nào tôi biết tôi có sự kêu gọi từ nơi Chúa? Làm thế nào để thẩm định rằng tôi có sự kêu gọi từ nơi Đức Chúa Trời chứ không phải ra từ sự tưởng tượng của tôi hay là sự ao ước riêng của tấm lòng tôi? Đây là câu hỏi quan trọng cần được giải đáp cách chi tiết. Nhưng trong phần áp dụng hôm nay, tôi đưa ra 5 nguyên tắc để đo lường cách tổng quát về ơn kêu gọi của Chúa trên đời sống, đặc biệt là sự kêu gọi vào chức vụ lãnh đạo thuộc linh. Thứ nhất, người được Chúa gọi thì cũng được Chúa ban cho một sự đốc thúc, một gánh nặng, một hoài bão phục vụ trong lòng. Đây là một đốc thúc hoài bão dài lâu, không phai mờ theo năm tháng, nhưng càng ngày càng mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn. Timôthêu đoạn 3 câu 1: Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Có một sự mong mỏi, ưa muốn, tốt lành, thánh khiết là bông trái của sự làm việc Đức Thánh Linh trong lòng. Và đối với một người có sự kêu gọi, đây là điều rất đúng, rất phải, được Chúa ban cho hoài bão phục vụ. Nhưng nếu chỉ có hoài bão phục vụ mà thôi, thì chưa đủ điều kiện. Và điều nguy hiểm mà chúng ta nhận thấy thường xuyên, đó là sự quyết định về vấn đề hầu việc Chúa được đặt để gần như tuyệt đối trọn vẹn trên gánh nặng này hay cảm xúc này hay hoài bão này mà thôi. Nhưng còn 4 điều nữa chúng ta phải suy nghĩ tới trên căn bản của Kinh Thánh. Thứ hai, đó là ân tứ. Đức Chúa Trời sẽ sai phái đúng theo ân tứ mà Ngài ban cho để phục vụ. Không có ai phục vụ ở ngoài ân tứ mà Chúa ban cho. Và ân tứ thiêng liêng là ân tứ mà chính Chúa ban cho theo sự thẩm định riêng của Ngài, không theo ước muốn của con người. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 là phần Kinh Thánh sứ đồ Phao-lô giảng giải rất rõ ràng về vấn đề này. Câu số 5: Có các chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Và câu 11: Mọi điều đó là công việc của đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Nghĩa là với mỗi người ở trong Chúa, Đức Thánh Linh sẽ ban phát ân tứ tùy theo ý Ngài đã định cho từng người để đem lại lợi ích chung. Và sự ban phát ân tứ này do chính Chúa thẩm định. Phao-lô giải thích theo hình ảnh của thân thể. Ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu, nếu cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Như vậy không ai hầu việc Chúa ở ngoài chỗ Chúa chỉ định hoặc ở ngoài ân tứ thiêng liêng mà Chúa ban cho để phục vụ. Cho nên căn bản thứ hai để thẩm định sự chọn lựa của Chúa trên đời sống mình, đó là ân tứ thiêng liêng Chúa ban cho. Một người không được ban cho ơn lãnh đạo, ơn giảng dạy mà đòi chức quyền lãnh đạo hay đeo đuổi sự giảng dạy thì giống như đã được đặt để làm bàn chân nhưng đòi hỏi công việc của bàn tay, hay nhất định rằng mình phải là con mắt của thân thể. Chúng ta được kêu gọi theo ân tứ Chúa ban cho. Nguyên tắc thứ ba, sự xác nhận của cộng đồng đức tin trên sự kêu gọi của Chúa. Một người được cứu không được cứu cách cá nhân để theo Chúa cách cá nhân, và một người được Chúa kêu gọi sử dụng cũng không phải được kêu gọi cách cá nhân để Chúa sử dụng cách cá nhân, nhưng một người được cứu vào trong thân thể Đấng Christ, vào trong cộng đồng đức tin là Hội Thánh Chúa, thì một người được kêu gọi cũng được xác nhận, xác định ân tứ và sự kêu gọi trong cộng đồng đức tin, trong Hội Thánh địa phương. Công vụ đoạn 13 nói về sự xác định của Hội Thánh Chúa trên sự kêu gọi của Chúa, biệt riêng Phaolô và Barnabas cho công việc giảng đạo tin lành. Trong hội thánh tại thành Antioch, đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Barnabas và Saulơ đặng làm công việc ta gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi. Trong tiến trình hầu việc Chúa trong hội thánh địa phương tại thành Antioch, trong sinh hoạt bình thường của hội thánh, thờ phượng, học kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, Barnabas và Saulơ, tức là sứ đồ Phaolô, đang ở trong cương vị lãnh đạo hội thánh, nhưng bây giờ Đức Thánh Linh biệt riêng ra để làm công việc truyền giáo, thì Chúa sử dụng hội thánh để cầu nguyện, kiêng ăn và xác định sự kêu gọi này. Cho nên sự kêu gọi của một người không bao giờ chỉ có tính cách đơn phương cá nhân, cũng không có nghĩa rằng tất cả mọi người đều đồng ý ủng hộ, nhưng chắc chắn rằng tất cả những người đã kiêng ăn, cầu nguyện, tìm kiếm ý muốn Chúa, những người lãnh đạo trên mình, những người phục vụ với mình, những người nhận được sự lãnh đạo của mình, sẽ được Đức Thánh Linh sử dụng để xác định sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của người Chúa gọi. Như vậy có 5 khía cạnh mà chúng ta cần phải xem xét về sự kêu gọi của Chúa trên đời sống. Thứ nhất, hoài bão phục vụ. Thứ hai, ân tứ phục vụ. Thứ ba, xác định bởi cộng đồng đức tin về sự phục vụ. Còn 2 điều nữa chúng ta sẽ học đến trong phần áp dụng lần tới, đó là cơ hội phục vụ và kết quả phục vụ.
Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng, dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng, tôi thuận phục Giê-xu suốt đời, giao truyền tình yêu thương khắp nơi, đem bao tội nhân đến Chúa Giê-xu, thứ tha mọi tội nhớ lòng trắng trong.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
trắng màu.